Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ hai, Chúa Giêsu đấng cứu thế.
Bài 15: Sống hiếu thảo. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Hai bài giáo lý 13 và 14 vừa qua đã trình bày cho chúng ta ba điều răn đầu tiên nói về tương quan giữa con người với Thiên Chúa qua bổn phận tôn thờ Ngài. Việc tôn thờ này chúng ta không thể chu toàn được nếu Thiên Chúa không ban ơn trợ giúp. Thật vậy, Ngài đã ban ơn đức tin, đức cậy và đức mến để giúp chúng ta chu toàn bổn phận sống làm con Chúa. Đức tin giúp chúng ta vững tâm phó thác cuộc đời mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa, vì Ngài là đấng rất quyền năng và rất mực yêu thương ta. Đức cậy giúp chúng ta sống hạnh phúc trong ơn gọi làm con Thiên Chúa ở đời này và hy vọng chia sẻ hạnh phúc với Ngài ở đời sau. Đức mến giúp chúng ta cảm nhận tình yêu Thiên Chúa và yêu Ngài trên hết mọi sự, đồng thời yêu mến mọi người xung quanh như Chúa yêu mình. Như vậy, trong 10 điều răn của Thiên Chúa, chỉ có 3 điều đầu tiên đề cập đến tương quan giữa con người với Thiên Chúa. 7 điều răn còn lại đề cập đến tương quan giữa con người với nhau, trong đó tương quan với cha mẹ là quan trọng nhất. Bài giáo lý thứ 15 hôm nay nói về bổn phận của những người làm con đối với bố mẹ là sống hiếu thảo. Qua nội dung bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu được nền tảng của đời sống hiếu thảo cũng như cách diễn tả ra bên ngoài trong gia đình, cũng như trong giáo hội và xã hội nữa. Bây giờ kính mời quý vị cùng bước vào bài giáo lý số 15, Sống Hiếu Thảo. Trước hết, mời quý vị lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con.
Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.
Kính thưa quý học viên, như đã nói ở trên, sau ba điều răn đầu nói về bổn phận con người tôn thờ Thiên Chúa, điều răn thứ tư nói đến bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Đây là ý muốn của Thiên Chúa, vì sau người, chúng ta phải tôn kính cha mẹ là những người đã có công sinh thành dưỡng dục nên ta. Nội dung bài giáo lý hôm nay, chúng tôi trình bày ba điểm chính. Thứ nhất, điều răn thứ bốn dạy ta những gì? Thứ hai, bổn phận các thành viên trong gia đình như thế nào? Và sau cùng, bổn phận của chúng ta đối với hội thánh và xã hội. Bây giờ, xin mời quý vị cùng tìm hiểu điểm chính thứ nhất. Điều răn thứ bốn dạy ta những gì? Điều răn thứ bốn dạy ta sống hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, tổ tiên là những bậc đã có công sinh thành, dưỡng dục nên ta. Điều này rất phù hợp với đạo lý tự nhiên cũng như truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Với đạo lý tự nhiên, tất cả mọi người ở mọi nơi đều in sâu trong tâm hồn tâm tình hiếu thảo với cha mẹ. Với truyền thống dân tộc, ai ai cũng thuộc lòng câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đến đây, một vấn đề được đặt ra là nền tảng của lòng hiếu thảo bắt đầu từ đâu? Và con cái có phải vâng lời cha mẹ trong tất cả mọi trường hợp không? Thưa, nền tảng của lòng hiếu thảo bắt nguồn từ tâm tình kính sợ Thiên Chúa, đấng là nguồn cội mọi tình phụ tử trên trời dưới đất. Người là Cha đã yêu thương và tác tạo chúng ta giống hình ảnh Người. Dù con người có tội lỗi, có quên Thiên Chúa của mình, thì Người không bao giờ quên và bỏ rơi chúng ta. Trái lại, Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã sai Con một yêu dấu của mình đến trần gian, chịu chết và đã sống lại, để cứu nhân loại chúng ta khỏi chết muôn đời. Thiên Chúa chúng ta tốt lành như thế, lẽ nào chúng ta lại không làm gì để tỏ lòng hiếu thảo với Người sao? Chính vì nền tảng của lòng hiếu thảo bắt nguồn từ Thiên Chúa, nên chúng ta không buộc phải vâng lời khi cha mẹ muốn con cái làm điều gì trái luật Chúa. Nói cách khác, nếu phải chọn giữa ý Thiên Chúa và ý con người, cho dù là cha mẹ, thì ta phải chọn ý Thiên Chúa, như lời Thánh Phêrô nói, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Chúng ta vừa tìm hiểu điểm thứ nhất về nội dung của điều răn thứ 4 dạy ta về lòng hiếu thảo, đồng thời cũng nhận ra nền tảng của lòng hiếu thảo bắt nguồn từ Thiên Chúa là Cha yêu thương con người. Vì thế, chúng ta phải chọn Thiên Chúa và vâng lời Thiên Chúa hơn tất cả mọi sự. Giờ đây, mời quý vị bước sang điểm thứ hai. Bổn phận các thành viên trong gia đình. Các thành viên trong gia đình bao gồm cha mẹ và con cái. Trước hết, chúng ta tìm hiểu bổn phận của người làm con đối với bố mẹ, và sau đó chúng ta tìm hiểu bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Trước hết, con cái tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ như thế nào? Thưa, con cái phải tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, cả khi các ngài còn sống cũng như khi đã qua đời. Khi các ngài còn sống, con cháu phải yêu mến, kính trọng, vâng lời và giúp đỡ, vì các ngài đã có công sinh thành, nuôi nấng, dạy dỗ chúng ta nên người. Kính trọng vì tuổi đời của các ngài đáng trân trọng và kinh nghiệm cuộc đời của các ngài đáng cho ta học hỏi. Vâng lời vì các ngài thay mặt Chúa chăm sóc, dạy dỗ chúng ta những điều hay lẽ phải. Giúp đỡ vì các ngài đến lúc già cả, đau yếu, bệnh tật hoặc suy thoái tinh thần. Ngoài ra, việc sống hiếu thảo cũng đòi chúng ta quan tâm chăm lo đời sống thiêng liêng, giúp các ngài lãnh bí tích trong giờ sau hết và để thanh thản ra đi về với Chúa. Khi các ngài đã lìa thế, con cháu phải lo chôn cất, cầu nguyện, dâng lễ cho các ngài. Hội thánh có nhiều nghi thức rất có ý nghĩa và cảm động liên quan tới những người đã qua đời như nghi thức làm phép xác, thánh lễ an táng, lễ dỗ, tháng các linh hồn, các kinh nguyện giáo dân đọc trong dịp ma chay dỗ chạp. Các nghi lễ ấy vừa biểu lộ niềm tin sâu xa của hội thánh vào sự bất tử của linh hồn, vừa tôn trọng giá trị của thân xác người quá cố. Đặc biệt đối với Giáo hội Việt Nam, ngày mùng 2 Tết dân tộc được dành trọn để cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà tổ tiên còn sống cũng như đã qua đời. Một điểm chúng ta cần lưu ý, đối với hình thức dân gian tỏ lòng hiếu kính cha mẹ, ông bà tổ tiên, những người đã khuất, người tín hữu được khuyến khích tổ chức và tham dự, trừ những gì trái nghịch với đức tin Công giáo. Nếu gặp những khó khăn hay những hiểu lầm về vấn đề này, chúng ta nên trình bày với cha xứ để xin hướng dẫn cụ thể. Thứ đến, cha mẹ phải có bổn phận gì đối với con cái? Thưa, cha mẹ cũng có nhiều bổn phận với con cái như sinh sản có trách nhiệm, nuôi nấng, dạy dỗ chúng nên người tốt và nên tín hữu nhiệt thành. Cha mẹ cũng cần phải yêu thương con cái cách công bằng. Chính tình yêu thương này sẽ tạo cho con cái thấm được giá trị của sự dịu dàng, kiên nhẫn, nhân hậu, biết hy sinh phục vụ cách vô vị lợi. Cha mẹ cũng cần có sự hiểu biết về tâm lý từng lứa tuổi của con mình để hướng dẫn, dạy dỗ con cái cách tốt hơn. Nhất là phải biết giáo dục bằng gương sáng cho các con. Ngoài ra, cha mẹ cần phải biết kết hợp công việc giáo dục này với nhà trường và giáo xứ. Khi con cái đã lớn khôn và chọn nghề cũng như chọn bạn đời, cha mẹ không được ép buộc, nhưng phải góp ý và khuyên bảo, để chúng tín nhiệm mà bàn hỏi và tự ý vâng theo. Đặc biệt trong việc giáo dục đức tin, cha mẹ rất cần để ý tới việc giúp con cái nhận ra ơn gọi của chúng và giúp chúng đáp trả ơn gọi đó. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ hai nói về bổn phận của các thành viên trong gia đình. Giờ đây kính mời quý vị bước vào điểm thứ ba. Bổn phận thảo hiếu đối với hội thánh và xã hội. Người công giáo luôn luôn được mời gọi trở thành Kitô hữu tốt và công dân tốt. Vì thế, cần học chu toàn cách tốt đẹp bổn phận đối với hội thánh và với quê hương đất nước. Trước hết, đối với hội thánh, người tín hữu phải có lòng yêu mến, vâng lời và bảo vệ hội thánh, nhất là cộng tác với hàng giáo phẩm trong việc truyền bá đức tin. Thật vậy, cuộc đời người tín hữu từ khi lãnh bí tích thánh tẩy đến khi kết thúc đều được hiệp thông ân sủng của Chúa trong hội thánh thông qua hàng giáo phẩm và giáo sĩ. Vì thế, chúng ta càng phải biết ơn, cầu nguyện, cộng tác và luôn yêu mến hội thánh. Kế đến, đối với xã hội, điều răn thứ tư cũng bao gồm việc chúng ta phải tôn trọng và tuân thủ tất cả những ai được Thiên Chúa trao ban một quyền bính trong xã hội để mưu ích cho chúng ta. Ví dụ, chính quyền, các bậc cao niên, các nhà giáo dục, các thầy cô giáo. Bởi vì xã hội loài người sẽ không có trật tự và phồn vinh nếu thiếu những nhà cầm quyền hợp pháp để bảo tồn các định chế và phục vụ công ích xã hội. Hơn nữa, người công giáo cần phải biết yêu mến quê hương, đất nước, tôn trọng luật lệ chính đáng của các quốc gia và trong mọi việc, phải hành động phù hợp với đức tin công giáo. Điều răn thứ bốn cũng mời gọi những người nắm chính quyền cần phải có lòng thương dân, lo cho đất nước, gìn giữ an ninh, tôn trọng công lý và quyền lợi căn bản của mỗi người dân. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa lắng nghe bài giáo lý số 15, Sống Hiếu Thảo. Các điểm chúng ta vừa trình bày được tóm lại như sau. Thứ nhất, điều răn thứ bốn dạy ta sống hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Thứ hai, bổn phận con cái là yêu mến, tôn kính, vâng lời, giúp đỡ cha mẹ và các bậc trên. Đồng thời cha mẹ phải có bổn phận sinh sản, nuôi nấng và giáo dục con cái theo đường lối Thiên Chúa và Hội Thánh. Thứ ba, người Kitô hữu phải có bổn phận đối với hội thánh và xã hội, phải yêu mến, vâng lời và tôn trọng các vị lãnh đạo tôn giáo và xã hội. Bài giáo lý đến đây kết thúc. Giờ đây, kính mời quý vị cùng hợp ý trong những giây phút cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, con xin tạ ơn Chúa đã tạo thành nên con và cho con được sinh vào đời có mẹ, có cha, có ông bà, tổ tiên. Hôm nay Chúa lại cho con được biết Chúa qua giáo hội nơi có các giám mục, linh mục, tu sĩ và nhiều anh chị em giáo dân đang tận tình giúp con học hỏi giáo lý của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho họ và xin cho con biết sống tròn chữ hiếu để chu toàn bổn phận làm con Chúa trong hội thánh và là người tín hữu tốt cho xã hội. Amen.
Con lớn lên rồi